Đài Paris RFI tiếng nói quốc tế từ nước Pháp, Thanh Phương, Tú Anh, Đức Tâm và Anh Vũ xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 24 tháng 12, 2010.
24.000 công nhân Việt Nam tại tỉnh Đồng Nai đòi đình công đòi tăng lương.
Vinashin không trả được khoản nợ đáo hạn 60 triệu đô la và sẽ đàm phán với các chủ nợ.
Trung Quốc sẽ tăng cường tuần tra ở các vùng đánh cá ở biển Hoa Đông và biển Đông.
Roma được đặt trong tình trạng báo động sau các vụ khủng bố nhắm vào các tòa đại sứ.
Giao thông tại nhiều nước châu Âu tiếp tục bị xáo trộn trước ngày lễ Giáng sinh.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện Bắc Triều Tiên có thể sẽ lại tấn công Hàn Quốc để củng cố vị thế của Kim Jong-un.
Dịch vụ ông già Noel giúp khơi dậy ước mơ nơi trẻ em thành phố. RFI phỏng vấn ông Nguyễn Văn Mỹ, giám đốc công ty dã ngoại Lửa Việt. Kính thưa quý thính giả, khoảng 24.000 công nhân Việt Nam tại Đồng Nai đình công đòi tăng lương. Từ hôm qua 23 tháng 12 cho đến hôm nay, khoảng 24.000 công nhân Việt Nam thuộc hai công ty đóng giày gia công của Hàn Quốc ở tỉnh Đồng Nai tham gia bãi công. Họ đòi phải được quyền nghỉ Tết sớm, nâng cao chất lượng phần ăn và tăng lương thêm tiền thưởng cuối năm. Theo tin từ báo chí Việt Nam trích dẫn Liên đoàn Lao động Biên Hòa cho biết, thì hôm qua khoảng 20.000 nhân viên của công ty Tê Quang Vina đình công đòi nghỉ Tết sớm ít nhất là 2 ngày so với quyết định của giới chủ chỉ cho nghỉ kể từ ngày 29 âm lịch. Công nhân cũng yêu cầu ban giám đốc phải cải thiện phần ăn và tăng lương tối thiểu. Báo Thanh Niên ghi nhận thêm là có hơn 4.000 công nhân của công ty Nam Giang cũng tại tỉnh Đồng Nai đồng loạt đình công đòi tăng lương. Được AFP đặt câu hỏi, một nhân viên của hãng Tê Quang cho hay là ban quản lý có thể đã đồng ý cho công nhân nghỉ Tết 8 ngày, nhưng không nói gì về yêu sách đòi tiền thưởng Tết và tăng lương. Nhân viên này cho biết thêm là hiện nay đồng lương căn bản của công nhân tại hãng giày Hàn Quốc là 1,3 triệu đồng, tức là gần bằng với mức lương do nhà nước Việt Nam ấn định là 1 triệu 365.000 đồng mỗi tháng. Một độc giả của báo Tuổi Trẻ nhận định là với đồng lương dù có cao gấp đôi đi nữa, thì công nhân cũng không đủ trang trải tiền thuê nhà, tiền điện nước, tiền di chuyển, quần áo, con cái đi học, vân vân. Ngoài chuyện ăn uống thiếu dinh dưỡng, công nhân Việt Nam lắm khi còn bị trúng độc. Theo báo Thanh Niên, thì vào thứ Năm hôm qua, 1.000 công nhân của công ty may mặc Phong Đạt ở quận Cái Răng, tỉnh Cần Thơ bị ngộ độc sau khi dùng cơm phần với giá 9.000 đồng một suất. Các nạn nhân bị choáng váng, nôn mửa và ngất xỉu. Cho đến tối hôm qua, 61 người vẫn còn nằm bệnh viện.
Vinashin không trả được khoản vay 60 triệu đô la đáo hạn và sẽ đàm phán với các chủ nợ. Hôm nay, báo kinh tế Wall Street Journal đưa tin là tập đoàn công nghiệp tàu thủy Việt Nam Vinashin đã không trả được một khoản nợ quốc tế đến hạn và tình trạng gần như phá sản của doanh nghiệp nhà nước này tác động mạnh đến nền kinh tế Việt Nam. Dựa theo một nguồn tin thông thảo hồ sơ, tờ báo cho biết là Vinashin đã không thể thực hiện được đợt trả nợ đầu tiên 60 triệu đô la, đáo hạn vào ngày 20 tháng 12 vừa qua. Đây là một phần trong khoản tín dụng 600 triệu đô la mà một nhóm các ngân hàng đứng đầu là Credit Suisse cho Vinashin vay vào năm 2007. Mặc dù vậy, vẫn theo nguồn tin trên, thì tình hình có vẻ khả quan từ ngữ trong nguyên văn, bởi vì Vinashin cho biết muốn thanh toán phần lãi của khoản nợ đáo hạn đầu tiên này. Giữa tháng giêng năm tới, lãnh đạo của Vinashin sẽ đàm phán với các chủ nợ về việc thanh toán phần vốn. Theo báo chí Việt Nam, nợ của Vinashin lên tới khoảng 4,4 tỷ đô la, tương đương 4,5% tổng sản phẩm nội địa của Việt Nam trong năm 2009. Theo AFP, một phát ngôn viên của tập đoàn Vinashin đã từ chối bình luận những thông tin của báo Wall Street Journal. Đầu tuần này, tân Tổng Giám đốc Vinashin Nguyễn Ngọc Sử nói với báo chí Việt Nam là tập đoàn không đủ khả năng thanh toán ngay khoản nợ đáo hạn đầu tiên. Trong khi đó, nhiều quan chức trong chính quyền Việt Nam nhấn mạnh là Vinashin phải tự thanh toán các khoản nợ của mình. Cách nay 2 ngày, chính phủ Việt Nam cho phép Vinashin được hoãn trả một số khoản thuế trong vòng 1 năm. Theo giới phân tích, biện pháp này là một cách thức giúp đỡ gián tiếp tập đoàn. Những khó khăn về tài chính của Vinashin gây ra những hậu quả nghiêm trọng đối với toàn bộ nền kinh tế, đặc biệt là hệ thống ngân hàng của Việt Nam. ngày hôm qua công ty thẩm định tài chính Standard & Poor's đã hạ điểm về khả năng thanh toán nợ dài hạn bằng ngoại tệ của Việt Nam trước nguy cơ hệ thống ngân hàng phải đối phó với một cú sốc về kinh tế hoặc tài chính. Trước đó, vào ngày 15 tháng 12, công ty thẩm định tài chính Moody's đã hạ điểm về khả năng thanh toán đối với công trái do nhà nước Việt Nam phát hành, do có những lo ngại về khủng hoảng cán cân thanh toán, lạm phát phi mã và món nợ khổng lồ của Vinashin.
Vẫn liên quan đến kinh tế Việt Nam, theo số liệu chính thức được công bố ngày hôm nay, lạm phát sẽ lên tới 9,2% trong năm 2010, chủ yếu do giá cả lương thực tăng nhanh. Chỉ tính riêng trong tháng 12, giá tiêu dùng tại Việt Nam đã tăng 11,8% so với cùng kỳ năm ngoái và cao hơn 2% so với tháng 11. Theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới, lạm phát tại Việt Nam vẫn thường xuyên cao hơn các nước láng giềng. Điều này phần nào phản ánh chính sách của chính phủ Việt Nam chú trọng đến tăng trưởng hơn ổn định kinh tế vĩ mô. Trong hội nghị thường niên vừa qua, các nhà tài trợ quốc tế đã cảnh báo là tăng trưởng kinh tế có thể bị đe dọa nếu chính phủ Việt Nam không ổn định được kinh tế vĩ mô, trong đó có vấn đề lạm phát. Từ cuối năm ngoái cho đến nay, đồng tiền Việt Nam đã 3 lần bị phá giá và mất 1/3 giá trị so với đô la Mỹ trong 3 năm vừa qua. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã từng tuyên bố là tăng trưởng của Việt Nam trong năm nay có thể đạt mức 6,7%, tức là cao hơn mục tiêu ban đầu đề ra là 6,5%. Chính phủ Việt Nam dự báo năm tới, 2011, tăng trưởng của Việt Nam có thể lên tới 7% và mức lạm phát sẽ được kiềm chế ở mức 7%. Trung Quốc sẽ tăng cường tuần tra các vùng đánh cá. Theo tờ China Daily số ra ngày hôm nay, trích lời một quan chức đặc trách về ngư nghiệp, vào năm tới, Trung Quốc sẽ gia tăng các cuộc tuần tra thường xuyên gần các đảo đang tranh chấp chủ quyền với Nhật Bản ở vùng biển Hoa Đông. Nhật Bản và Trung Quốc đều khẳng định chủ quyền trên nhóm đảo, gọi theo tiếng Nhật là Senkaku và gọi theo tiếng Hoa là Điếu Ngư. Tại khu vực này đã xảy ra đụng độ giữa một tàu đánh cá Trung Quốc và tàu tuần tra Nhật Bản vào đầu tháng 9, khiến quan hệ hai nước trở nên căng thẳng trong nhiều tuần lễ. Cũng theo quan chức nói trên, Trung Quốc sẽ tăng cường tuần tra ở các vùng đánh cá ở Biển Đông và Hoàng Hải. Tại vùng Hoàng Hải, vào tuần trước cũng đã xảy ra vụ đụng độ giữa tàu đánh cá Trung Quốc với lính tuần duyên Hàn Quốc, khiến một ngư dân Trung Quốc thiệt mạng và một ngư dân khác mất tích. Theo Bộ Nông nghiệp Trung Quốc, nước này hiện có một đội tàu tuần tra hơn 2.200 chiếc, chuyên làm nhiệm vụ giám sát các vùng đánh cá. Các tàu đánh cá của Trung Quốc hoạt động không chỉ ở những vùng bờ biển của Hoa Lục mà còn đến vùng Thái Bình Dương, khu vực gần các quần đảo Fiji hay Tonga, hoặc vùng bờ biển Tây Phi nhờ được các nước Kenya và Tanzania nhượng quyền khai thác. Bắc Triều Tiên có thể tiến hành một cuộc thử nghiệm hạt nhân mới vào năm tới. Đó là dự đoán của Viện Quan hệ Đối ngoại và An ninh Quốc phòng của Hàn Quốc trong một báo cáo công bố ngày hôm nay. Theo viện này, cuộc thử nghiệm thứ hai là nhằm hoàn thiện các quả bom plutonium từ những dữ liệu của cuộc thử nghiệm thứ hai vào năm 2009. Bản báo cáo khẳng định là Bình Nhưỡng rất có thể sẽ xây dựng kho vũ khí hạt nhân vào năm tới và có thể sẽ thử nghiệm bom uranium để gây chấn động tối đa cho thế giới bên ngoài. Giới quan sát vẫn thẩm định là Bắc Triều Tiên có đủ lượng plutonium để chế từ 6 đến 8 quả bom, nhưng chưa biết là họ có đủ khả năng gắn chúng lên các đầu tên lửa hay không. Nhưng Bình Nhưỡng thường xuyên đe dọa xảy ra chiến tranh hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc hôm nay thông báo là cây thông Noel là khổng lồ đặt gần biên giới Bắc Triều Tiên sẽ được giữ nguyên cho đến ngày 8 tháng Giêng. Hành động này chắc chắn sẽ khiến Bình Nhưỡng giận dữ vì ngày 8 tháng Giêng là sinh nhật của Kim Jong-un, người sẽ lên kế nhiệm cha làm tân lãnh tụ Bắc Triều Tiên, và cây thông Noel sẽ bị xem là một biểu tượng tuyên truyền mang tính khiêu khích. Nhưng Bộ Quốc phòng Hàn Quốc nói rõ là họ chỉ muốn gửi một thông điệp hòa bình đến miền Bắc, và đây chỉ là sự trùng hợp tình cờ về ngày tháng. Nhiều nhà phân tích nay nghĩ rằng, ngoài việc tiến hành một cuộc thử nghiệm hạt nhân vào năm tới, Bắc Triều Tiên sẽ mở các cuộc tấn công mới vào miền Nam để củng cố vị thế của Kim Jong-un. Đây sẽ là chủ đề của một mỗi ngày một sự kiện hôm nay. Thủ đô Roma của Ý được đặt trong tình trạng báo động sau các vụ khủng bố nhắm vào các tòa đại sứ. Hôm qua, hai kiện hàng có gà bom đã phát nổ tại hai tòa đại sứ Thụy Sĩ và Chile, khiến hai người bị thương, gồm một người Thụy Sĩ có nguy cơ bị cắt mất một bàn tay và một người Chile bị mất hai ngón tay, bị thương ở mắt và ngực. Theo tờ Nhật báo Republica, hai quả bom có chứa chất nổ và các mảnh kim loại. Một tổ chức mang tên Liên đoàn Vô Chính phủ Không Chính thức đã nhận trách nhiệm về hai vụ nổ nói trên. Trong bức thư để lại hiện trường vụ nổ ở tòa đại sứ Chile, tổ chức này bày tỏ tình đoàn kết với các đồng chí đang bị cầm tù và với các nhóm phô chính phủ khác ở Argentina, Chile, Hy Lạp, Mexico và Tây Ban Nha. Theo lời một quan chức Bộ Nội vụ Ý được báo chí trích dẫn ngày hôm nay, Thụy Sĩ bị nhắm tới là vì tại nước này có nhiều thành viên vô chính phủ đang thọ án tù, còn tại Chile, một thành viên vô chính phủ đã thiệt mạng trong một vụ nổ bom vào năm ngoái. Xin nhắc lại là 14 kiện hàng có gài chất nổ đã từng được gửi cho các lãnh đạo châu Âu như Angela Merkel, Silvio Berlusconi và Nicolas Sarkozy, cho các đình chế châu Âu và các tòa đại sứ châu Âu. Cảnh sát Hy Lạp quy trách nhiệm các vụ này cho những thành phần vô chính phủ quá khích ở nước này. Hôm nay các trụ sở của chính phủ và quốc hội, các bộ và các trạm bưu chính ở Roma đều được canh gác cẩn mật, trong khi nhiều vụ báo động lầm đã xảy ra ở ba tòa đại sứ và các công sở khác.
Giao thông tại nhiều nước châu Âu tiếp tục bị xáo trộn trong ngày chuẩn bị đón Giáng sinh. Tuyết phủ và đóng băng tiếp tục gây khó khăn cho hệ thống giao thông tại nhiều quốc gia châu Âu, với hàng trăm chuyến bay ở Pháp lại bị hủy bỏ. Hệ thống đường sắt và nhiều trục giao thông tại Bỉ và Đức bị tê liệt. Trong khi đó, thì các cơ quan khí tượng dự báo sẽ có nhiều đợt tuyết mới trong những giờ tới và nhiệt độ sẽ giảm thêm trong những ngày cuối tuần. Từ hai hôm nay, chính quyền vùng Paris kêu gọi các công ty và trung tâm thương mại cho nhân viên về sớm trước 16 giờ chiều để tránh kẹt xe, nhưng xe vẫn kẹt đến hơn 400 cây số vào tối hôm qua. Minh họa cho tình trạng bất lực của các cơ quan lo về giao thông là tại Pháp vào đêm hôm qua. Hành lang của phi trường Charles de Gaulle một lần nữa biến thành phòng ngủ bất đắc dĩ cho hơn 2.000 hành khách. Kể từ thứ tư tuần trước, khi đợt tuyết trước mùa đổ xuống châu Âu, hàng chục ngàn hành khách du lịch đã phải qua nhiều đêm chờ đợi tại phi trường vì máy bay không cất cánh. Chỉ trong ngày hôm nay, khoảng 400 chuyến bay, trong số 1.160 chuyến bị hủy bỏ, tác động đến 60.000 hành khách. Hôm nay, thêm một tin xấu xảy đến là do sử dụng quá nhiều hóa chất chống băng trên cánh và vỏ máy bay. Pháp phải nhập thêm và chờ xe giao hàng từ nước Đức. Tuy nhiên, tại nước láng giềng, tình trạng giao thông cũng không được khả quan. Ngoài phi trường Düsseldorf bị đóng cửa, tuyết và băng đá còn gây tê liệt trên nhiều trục giao thông. Trên xa lộ A9, một người chết và 10 người bị thương trong một vụ tai nạn dây chuyền làm hư hại hơn 50 chiếc xe. Tại Bỉ, đợt tuyết mới phủ dày từ 10 đến 20cm, làm thủ đô Bruxelles bị tê liệt hoàn toàn, không taxi, không xe bus. Các trục đường sắt và xa lộ ở Bỉ cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Người dân được kêu gọi tránh lái xe ra đường. Trong khi đó thì đông đảo nhân viên đường sắt lại không đi tới sở làm được vì không có phương tiện di chuyển. Trong khi châu Âu bị lạnh vì tuyết, thì Úc sốt vì thuế. Tại phía nam địa cầu, nước Úc chờ ngày sinh nhật Chúa trong cái nóng của mùa hè và cơn sốt do tăng tiền thuế, tiền điện, tiền nhà. Từ Sydney, thông tấn viên Vi Mạnh mô tả không khí sốt Giáng sinh tại nước Úc.
Xin kính chào toàn thể quý thính giả của FI. Úc ở Nam Bán Cầu là quốc gia đầu tiên chào đón mùa Giáng sinh 2010. Bởi vì tính theo múi giờ thì là nước Úc luôn luôn đi đầu, chính vì vậy cho nên chỉ còn ít tiếng nữa, nước Úc sẽ bước vào cái ngưỡng cửa để chào đón Christmas Eve. Theo như chúng tôi chụp nghĩ đó thưa anh, thì cho đến ngày hôm nay lễ Giáng sinh dường như không còn là một cái lễ hội của người Thiên Chúa giáo nữa, mà nó là một cái lễ hội của khắp năm châu, tất cả các tôn giáo. Chiều nay sau khi mà chúng tôi tường thuật xong bản tin bước ra khỏi đài radio, thì cái bản tin nói về tòa án Úc kết án 3 người theo đạo Hồi giáo gốc Trung Đông về cái tội khủng bố đó. Khi toàn tính đánh bom tại trại lính của Úc, thì trên đường về nhà thì chúng tôi thấy một số nhà người theo đạo Hồi giáo cũng đặt cây Giáng sinh ở trong nhà. Và sau đó đi ngang qua một cái ngôi chùa Phật giáo nằm trong khu phố của người Việt thì thấy họ cũng răng đèn và căng điều ngữ để chúc mừng Giáng sinh. Thì quý giả, đó là một điều chúng tôi ghi nhận được rõ nét nhất ở trong mùa Giáng sinh năm nay tại Úc. Đó là các hình ảnh của các ngôi nhà răng đèn cho Giáng sinh năm nay, cho những người qua lại để chiêm ngưỡng này, thì năm nay phải nói là ít đi một cách rõ rệt. Và tìm hiểu thêm thì cái lý do rất là đơn giản, thưa anh và thưa quý vị, đó là giá điện tại Úc tăng từ 10 tới 15%. Tuy là nước Úc không bị rơi vào cuộc suy thoái kinh tế toàn cầu năm 2008 như ở Mỹ hay là ở Âu Châu, nhưng nước Úc phải đối đầu với một cái nạn và vật giá leo thang, từ tiền bưu, tiền điện cho tới tiền nước. Trong khi lãi suất ở Mỹ Châu hay Âu Châu xuống như gần như zero đó, thì lãi suất ở Úc vẫn gia tăng thành là 6% rồi thưa anh. Chính vì thế thì người dân là đối tượng duy nhất chịu thiệt thòi trước cái cảnh vật giá leo thang, nhất là trong mùa Giáng sinh. Và trở lại cái tình hình mua sắm của người dân tại Úc năm nay trong mùa Giáng sinh đó, thì thực sự là một cái điều lạ thưa anh. Lạ bởi vì là cho đến bây giờ chúng tôi vẫn thấy là người ta cũng có ít nhiều trong nhà có quà. Nhưng mà trong cái bản tin chiều nay trích lời các viên chủ tịch Hội đồng Kinh doanh Thương mại và cho đến cái Hiệp hội Người bán lẻ ở Úc Châu, tức là Australian Retail Association, họ cho biết là 65% kỹ nghệ ngành bán quần áo cho tới giờ này chỉ thu được một nửa so với năm ngoái, tức là có nghĩa là họ giảm 50% rồi. Thưa quý vị, thay vì người dân Úc phải chờ tới ngày Boxing Day, là tức là ngày 26 phải không anh, thì tất cả các siêu thị sẽ mở đồ ra bán sale. Thì bây giờ, hiện giờ đó anh đã bán sale rồi, và có một số shopping lớn tối nay họ tuyên bố là họ sẽ mở suốt đêm nay để bán sale. Theo báo chí loan tải thì mặt hàng năm nay bán chạy nhất đó là đồ điện của công ty Apple, thí dụ như là iPod, iPad hay là iPhone 4. Nhưng mà bên cạnh đó chúng tôi có một loạt các cuộc phỏng vấn thử về trong cộng đồng người Việt. Thì tất cả những người Việt nào mà đang làm trong cái ngành nail đó, thì tất cả mọi người đều than như vọng mà nói rằng là chỉ trong vòng một vài tuần nay thì số người khách có gia tăng đôi chút. Còn từ hồi tháng 10 cho đến tháng 11 họ vẫn ế dài dài. Và một điều lý thú là thưa anh là người dân Úc năm nay là họ chỉ có mua hàng online qua cái dịch vụ Internet mà thôi. Bởi vì cái đồng Úc đang có cái giá trị sắp xỉ gần bằng một đồng Mỹ Kim, cho nên họ thi nhau mua đồ trên Internet. Bởi vì một đôi giày bán tại Úc lên tới 120 chục đồng, mà trong khi họ mua eBay từ bên Mỹ gửi sang chỉ có 30 đồng mà thôi.
Anh xin cảm ơn thông tin viên Vi Mạnh từ Sydney.
Mỗi ngày một sự kiện.
Để biết thêm thông tin, xin mời quý vị truy cập vào trang web của chúng tôi ở địa chỉ www.viet.rfi.fr. Chữ Việt viết thường, không có dấu.
Tiếp theo đây là một mỗi ngày một sự kiện với chủ đề Bắc Triều Tiên có thể sẽ lại tấn công Hàn Quốc để củng cố vị thế của Kim Jong-un.
Vào lúc thế giới đang tưng bừng đón lễ Giáng sinh trong không khí thanh bình, tại bán đảo Triều Tiên, bóng ma chiến tranh giữa hai miền vẫn bao trùm. Hôm qua, quân đội Hàn Quốc đã mở các cuộc tập trận mới trên bộ gần biên giới với Bắc Triều Tiên. Đây là cuộc tập trận quy mô nhất trong năm nay, diễn ra đúng một tháng sau khi Bắc Triều Tiên pháo kích vào hòn đảo Yongbyon của miền Nam. Nó cũng diễn ra cùng lúc với các cuộc tập trận của Hải quân Hàn Quốc ở vùng biển Nhật Bản. Mặc dù Seoul là nhấn mạnh đến tính chất thuần túy phòng thủ của các cuộc tập trận đó, nhưng Bắc Triều Tiên đã phản ứng rất mạnh. Đối với Bộ trưởng Quốc phòng Bắc Triều Tiên Kim Yo-jun, được hãng tin KCNA trích dẫn, các cuộc tập trận của Hàn Quốc là một hành động khiêu khích quân sự nghiêm trọng nhằm chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh xâm lược. Theo KCNA, quân đội Bắc Triều Tiên đang chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh thần thánh dựa trên răng đe hạt nhân vào thời điểm thích hợp. Trước đó, Bắc Triều Tiên cũng đã dọa sẽ trả đũa các cuộc tập trận trên đảo Yongbyon hôm thứ Hai vừa qua, nhưng cuối cùng đã không có hành động gì. Tuy nhiên lần này, theo các chuyên gia, gần như chắc chắn là Bình Nhưỡng sẽ pháo kích miền Nam một lần nữa, với mục tiêu củng cố tiến trình chuyển giao quyền lực ở Bình Nhưỡng. Theo ông Peter Beck, một nhà phân tích thuộc Hội đồng Quan hệ Ngoại giao ở Washington, vấn đề không phải là Bắc Triều Tiên sẽ có hành động gây hấn khác hay không, mà là khi nào. Ông Peter Beck cho rằng, chế độ Bình Nhưỡng rất cần có những hành động như vậy để củng cố vị thế của Kim Jong-un, người được chọn để kế nhiệm cha làm lãnh tụ Bắc Triều Tiên. Mục đích nhằm chứng tỏ Kim Jong-un là một lãnh đạo cương quyết và qua đó quy tụ mọi người sống chết vì chế độ trước nguy cơ chiến tranh. Theo nhiều nhà phân tích, Trung Quốc đã yêu cầu đồng minh Bình Nhưỡng có thái độ chừng mực cho đến khi Chủ tịch Hồ Cẩm Đào viếng thăm Hoa Kỳ ngày 19 tháng Giêng. Cho nên họ chờ đợi là đạn pháo của Bắc Triều Tiên sẽ lại rơi xuống miền Nam sau tháng Giêng tới. Nhìn lại lịch sử, ta sẽ thấy là Kim Jong-un cũng đã từng tạo thành tích để trở thành lãnh tụ tương lai của Bắc Triều Tiên với âm mưu ám sát bất thành Tổng thống Hàn Quốc trong chuyến viếng thăm Miến Điện năm 1983. Cũng chính Kim Jong-un là kẻ chủ mưu vụ khủng bố nhắm vào một máy bay của hãng hàng không Hàn Quốc Korean năm 1987, khiến 115 người chết. Tóm lại, trong bối cảnh chuyển giao quyền lực ở Bình Nhưỡng, tình hình bán đảo Triều Tiên trong những tuần lễ tới sẽ rất khó đoán định. Đến thăm một đơn vị tiền tuyến hôm qua, Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak đã nhấn mạnh quyết tâm của ông sẽ trả đũa nếu bị Bắc Triều Tiên tấn công.
trong trường hợp đó không thể loại trừ khả năng xảy ra chiến tranh Triều Tiên thứ hai. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Đầu tiên sẽ là một điểm báo do anh Vũ phụ trách với đề tài Châu Âu trở thành mục tiêu tài chính ưu tiên của Trung Quốc. Tiếp đến chúng tôi sẽ có một tạp chí đặc biệt Noel do Thanh Hà biên soạn, giới thiệu truyền thống Giáng sinh tại Na Uy, Ý và Hungary. Còn bây giờ là phần phỏng vấn của RFI ngày hôm nay. Hôm nay khách mời của RFI là ông Nguyễn Văn Mỹ, giám đốc công ty dã ngoại Lửa Việt. Ông Nguyễn Văn Mỹ sẽ nói về dịch vụ ông già Noel giúp khơi dậy ước mơ nơi trẻ em thành phố.
Mùa Giáng sinh năm nay cũng như mọi năm, tại Việt Nam nhiều người dân dù có đạo hay không cũng vẫn mừng lễ Noel, đặc biệt là tại các thành phố lớn. Thị trường những ngày cuối năm dương lịch lại được dịp nhộn nhịp với những món hàng trang trí cho cây thông Noel, những món quà tặng nhau. Và trẻ em thành phố giờ đây đã quen mắt với các ông già Noel trong bộ trang phục đỏ, bộ râu trắng quen thuộc, xuôi ngược đi tặng quà. Dịch vụ ông già Noel đã được khá nhiều đơn vị khai thác, nhưng trẻ em vốn nhạy cảm nên ngoại hình, cách ứng xử, vốn kiến thức của những người đóng vai ông già Noel cũng không kém quan trọng. Bên cạnh đó, còn có sự hiện diện của các ông già Noel thiện nguyện, vốn là các thanh niên tình nguyện đem niềm vui đến cho trẻ em nghèo, cũng là một nét đẹp mới trong những năm gần đây. Chúng tôi đã trao đổi với ông Nguyễn Văn Mỹ, giám đốc công ty dã ngoại Lửa Việt, vốn là một đơn vị có nhiều kinh nghiệm làm dịch vụ ông già Noel trong nhiều năm qua. Lợi nhuận thu được qua dịch vụ này chủ yếu được dùng để làm từ thiện. Trước hết, ông cho biết sơ qua về không khí mùa Giáng sinh năm nay ở thành phố Hồ Chí Minh.
Năm nay, khí hậu ở Sài Gòn tương đối là tốt. Trời hơi se lạnh, ban ngày thì nhiều và buổi tối thì se lạnh, cho nên là tạo cho một cái không khí mà có thể nói là Noel đến sớm hơn. Và cũng như mọi năm thì đường phố được trang trí, rồi hình ảnh ông già Noel cũng có mặt khắp nơi. Đặc biệt có lẽ thích nhất là các cháu nhỏ, vì các cháu đang chờ ông già Noel tặng quà. Và thường thường là được ba mẹ mua cho mấy bộ đồ hoặc là cái nón để đổi ấy mà. Cho nên là nhìn bề ngoài thì có vẻ tấp nập với đèn màu được trăng khắp nơi. Các khu vực mà bà con mà theo đạo Thiên Chúa thì là cũng được làm hăng đá rồi trang hoàng cũng rất là đẹp.
Còn về dịch vụ ông già Noel năm nay thì có gì mới thưa anh?
Càng ngày thì anh em chúng tôi càng có nhiều kinh nghiệm hơn. Cho nên là năm nay về mặt trang phục bề ngoài là chúng tôi sắm mới để cho nó bắt mắt hơn và có cái ấn tượng tốt với lại các cháu hơn. Thì chúng tôi cũng tiến hành các bước như là tuyển chọn ông già Noel, rồi tổ chức tập huấn. Và trước khi mà tiến hành làm cái dịch vụ mà có thu tiền của phụ huynh thì chúng tôi đi thăm các cái trường trại, thăm một số cái địa chỉ để làm từ thiện. Và có một vài cái chi tiết hơi khác, tức là năm nay bên cạnh cái số lượng quà mà gia đình gửi cho từng cháu thì chúng tôi nhận được rất nhiều đơn đặt hàng của các tập thể, tức là lớp học có, rồi một vài cái trường học. Tùy theo cái tính chất mà chúng tôi thu tiền, ví dụ như là nếu mà nó có tính chất cộng đồng thì chúng tôi hỗ trợ, có khi chúng tôi không lấy tiền, và cái tiền bồi dưỡng cho các bạn sinh viên mà làm ông già Noel thì tùy lòng hảo tâm thôi, cho chúng tôi không thu dịch vụ. Còn những cái gia đình mà có điều kiện thì chúng tôi sẽ thu một phần. Bởi vì cái mục đích của chúng tôi khi làm cái dịch vụ văn phòng ông già Noel tại Việt Nam là làm sao mà giúp các em nó nuôi dưỡng ước mơ, hướng thiện và dùng hình ảnh ông già Noel để giáo dục. Cho nên chúng tôi mong muốn là làm sao mà em nào cũng có thể gặp được ông già Noel. Cho nên là trước văn phòng thì chúng tôi có các ông già Noel chờ đứng sẵn và sẵn sàng cho các cháu kèo, hay là phụ huynh nào mà mang quà tới văn phòng thì chúng tôi tặng quà miễn phí, bởi vì là chúng tôi không phải làm cái công đoàn là nhận quà thì là giữ quà, rồi thì là các ông già không phải lấy xe gắn máy để mà chạy đi khắp nơi mà tặng quà, thì chúng tôi làm cái chuyện đó là miễn phí. Còn một cái địa chỉ mà chúng tôi hiện nay chúng tôi thu là 99.000, thấp nhất thì là gồm có rất nhiều cái dịch vụ trong đó. Trong đó có cả cái chuyện là tiền xe và tiền công của ông già Noel, những người mà họ đi làm với mình đó. Và mục đích cuối cùng của chúng tôi là nếu mà có, sau khi trừ các cái khoản chi phí, từ cái phí tổ chức về mặt văn phòng, thì chúng tôi dùng cái tiền đó để chuẩn bị cho một cái chương trình lớn hơn, đó là chương trình từ thiện cây mùa xuân. thu được cái tiền từ các cái gia đình có điều kiện hơn để chăm sóc cho các cái em mà khó khăn hơn.
Dạ thưa anh, ông già Noel vốn có xuất xứ từ phương Tây, bây giờ đã trở thành quen thuộc với trẻ em Việt Nam. Theo anh thì hình tượng này có ảnh hưởng như thế nào đối với các em?
Có thể nói là trong cái thời kỳ hội nhập đó, thì một trong những cái văn hóa của quốc tế mà Việt Nam tiếp nhận rất là nhanh và trở thành một cái nét chung của Việt Nam luôn, đó là hình ảnh ông già Noel. Từ cái chuyện ông già Noel chỉ tới trong giấc mơ, chỉ tới khi các em đã ngủ rồi lách qua khe cửa để mà vào tặng quà. Tự nhiên ở bên châu Âu là chung từ ông khói xuống đó, thì bây giờ là ông già Noel tới tận từng nhà để tặng cho các em. Và cái mong muốn của chúng tôi là làm sao dùng hình ảnh ông già Noel để giáo dục, thì thay cho cái chuyện đi từng nhà mình không thể đi hết được, thì mình có thể tổ chức trong trường, trong lớp, trong các cái khu chung cư để làm sao mà nhiều em cùng được hưởng cái văn hóa mà được nuôi dưỡng cái ước mơ. Bởi vì trẻ con thành phố thì hiện nay là sân chơi thiếu, thời gian và kể cả không gian để mà nuôi dưỡng cái ước mơ nó cũng không có. Bên cạnh có rất nhiều đơn vị đề cao hình ảnh ông già Noel để giáo dục, bên cạnh rất nhiều cái ông già Noel thiện nguyện chỉ đi làm việc nghĩa giúp trẻ con bất hạnh, trẻ con đường phố, trẻ con nghèo, thì có một hình ảnh cùng đáng buồn, đó là nhiều đơn vị sử dụng hình ảnh ông già Noel để đi tặng quà thuê, để phát tờ rơi mướn, để làm nhân viên quảng cáo, tiếp thị, khuyến mãi và hậu mãi, thì vô hình chung làm cho hình ảnh ông già Noel méo mó. Và trong mắt các cháu thì những ông già đó chỉ máy móc đi làm một cái việc cho những cái người mà có tiền thôi, thì vô hình chung hình ảnh đó nó sẽ phản tác dụng và làm cho các em một cái ấn tượng không tốt về hình ảnh ông già Noel.
Dạ, như vậy là anh có thành lập cái văn phòng ông già Noel?
Từ năm 1996 thì Lửa Việt đã khai sinh ra một cái dịch vụ là văn phòng ông già Noel tại Việt Nam. Tại đây thì là ông già Noel sẵn sàng tư vấn, gặp gỡ các em qua điện thoại, rồi nhận tặng quà cho các cháu ngay tại văn phòng. Còn nếu mà ông già phải đi ra khỏi văn phòng rồi phải nhận quà, rồi phải làm một số cái công đoàn khác như là phân loại quà, rồi lưu trữ quà này cái khác, thì chúng tôi phải thu một ít dịch vụ. Có rất nhiều cái chi tiết cảm động nhé. Trước đây là có những năm mà ông già Noel mà quà là có khi là một con chó con á, phải rất là cực. Hoặc là có một em ở Bệnh viện Nhi Đồng 2, trước khi mổ có một cái nguyện vọng là cháu muốn được gặp ông già Noel. Và khi ông già Noel tới thăm tặng quà thì cháu rất là yên tâm để bước lên bàn mổ nhé. Và sau đó thì ông già, sau khi mà cháu mổ xong, ông già Noel còn vào thăm lại các cháu. Và nhân đây thì cũng muốn gửi đến các bậc phụ huynh một cái điều đó, là các cháu rất mê hình ảnh ông già Noel. Và nhiều cháu tin rằng là nếu mình học giỏi hơn, ngoan hơn, thì năm sau ông già Noel sẽ tới, sẽ thăm chơi và tặng quà khen mình nhiều hơn. Chứ còn một số phụ huynh thì nhiều khi là dùng cái ông già Noel để làm cảnh, để khoe với bạn bè, để lòe với thiên hạ, và cứ máy móc là một hai là ông già phải đến đúng tối ngày 24 thì lấy đâu ông già cho nó đủ. Và các cháu thì thật ra là quà càng đến sớm thì các em nó càng thích, nó sẽ đi khoe với bạn bè, nó gọi điện về cho ông bà của nó là con được ông già đến tới thăm, ông già khen con thế này thế kia. Và có những em là nhiều khi nếu mà mình biết nuôi dưỡng đó, thì có những em lớp 6 rồi, lớp 7 rồi, nó vẫn tin một cái niềm tin rất là thánh thiền, đó là trên đời này có ông già Noel. Chứ còn mà có những em thì nhiều khi nó đòi quà thì phụ huynh phụ phàng la như tát vào mặt các cháu, là nói thẳng với nó luôn là không có ông già Noel, cái đó là thế này thế kia, thì là cũng rất là tồi cho các cháu ạ.
Dạ, xin rất cảm ơn anh Nguyễn Văn Mỹ, giám đốc công ty dã ngoại Lửa Việt ở thành phố Hồ Chí Minh.
Còn mãi kinh tin Chúa không ngờ.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trước khi sang phần tạp chí, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày.
24.000 công nhân Việt Nam tại Đồng Nai đình công đòi tăng lương.
Tập đoàn Vinashin không trả được khoản nợ đáo hạn 60 triệu đô la và sẽ đàm phán với các chủ nợ.
Trung Quốc sẽ tăng cường tuần tra các vùng đánh cá ở biển Hoa Đông và biển Đông.
Roma được đặt trong tình trạng báo động sau các vụ khủng bố nhắm vào các tòa đại sứ.
Giao thông tại nhiều nước châu Âu tiếp tục bị xáo trộn trước ngày lễ Giáng sinh.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, Bắc Triều Tiên có thể sẽ lại tấn công Hàn Quốc để củng cố vị thế của Kim Jong-un.
Dịch vụ ông già Noel giúp khơi dậy ước mơ nơi trẻ em thành phố. RFI phỏng vấn ông Nguyễn Văn Mỹ, giám đốc công ty dã ngoại Lửa Việt.
Mở đầu phần thứ hai của chương trình ngày hôm nay là một điểm báo do anh Vũ phụ trách với đề tài Châu Âu trở thành mục tiêu tài chính ưu tiên của Trung Quốc.
Điểm báo.
Mới chỉ là những tin đồn hay những lời tuyên bố bày tỏ ý định thôi, nhưng thông tin về việc Trung Quốc sẵn sàng ra tay giúp đỡ khó khăn tài chính của Châu Âu đã đè nặng lên thị trường tài chính của cựu lục địa. Ngày hôm qua, 23 tháng 12, Trung Quốc đã khẳng định lại thiện chí muốn giúp đỡ khu vực đồng euro lập lại sự ổn định về mặt tài chính. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Khương Du tuyên bố, chúng tôi sẵn sàng giúp các nước châu Âu vượt qua cuộc khủng hoảng tài chính. Trong tương lai, châu Âu sẽ là thị trường chính để Trung Quốc đầu tư dự trữ ngoại tệ của mình. Theo báo Le Monde, thì trước đó một hôm, một tờ báo của Trung Quốc đã đưa tin, Bắc Kinh cũng sẵn sàng mua lại khoản nợ 5 tỷ euro của Bồ Đào Nha. Những thông tin chính thức như vậy đã thu hút sự chú ý đặc biệt của các báo Pháp ra hôm nay. Báo Le Monde thì nhận thấy đây là một sự trợ giúp đáng ngại. Tờ báo phân tích mối quan tâm của Bắc Kinh đối với châu Âu phục vụ nhiều chiến lược khác nhau. Trước thiện chí sẵn sàng cứu vớt thị trường tài chính châu Âu của Trung Quốc, các nhà quan sát bên ngoài nhắc lại một điều rằng hiếm khi nào người ta thấy Bắc Kinh hành động chỉ vì mục đích chơi đẹp. Theo phân tích của Le Monde, các nhà lãnh đạo Trung Quốc trong việc này đã dùng châu Âu để đối chọi lại với Hoa Kỳ trong một số hồ sơ như tỷ giá đồng nhân dân tệ mà Washington vẫn lớn tiếng tố cáo Bắc Kinh cố tình giữ giá trị thấp. Ngay bản thân Bruxelles cũng kín đáo chỉ trích Trung Quốc trong vụ này. Bên cạnh đó, giữa châu Âu và Trung Quốc vẫn còn tồn tại những tranh chấp chưa giải quyết. Trung Quốc đòi châu Âu gỡ bỏ lệnh cấm vận buôn bán vũ khí và được thừa nhận là một nền kinh tế thị trường đầy đủ. Như vậy, có thể nói đây sẽ là hành động có đi có lại, cho dù sự trợ giúp của Trung Quốc vẫn chỉ gói gọn trong các phát biểu mà thôi. Hiện là nước đang nắm giữ khối lượng dự trữ ngoại tệ lớn nhất thế giới với gần 2.650 tỷ đô la, Trung Quốc đưa tay ra cứu vớt thị trường châu Âu. Động thái này của Bắc Kinh được tờ báo kinh tế Leseco cho là đang gây hoài nghi. Theo tờ báo, khủng hoảng là một cơ hội kiếm lời để Trung Quốc đầu tư vào các nước đang gặp khó khăn, và các nước đó đã giang tay nhanh chóng đón nhận những đồng tiền của Trung Quốc, như trường hợp của Hy Lạp và gần đây là của Bồ Đào Nha. Leseco nhận thấy Trung Quốc còn có những tham vọng khác ngoài việc mua lại nợ nần của châu Âu. Chẳng hạn như với 900 tỷ công trái phiếu Mỹ mà họ nắm giữ, Bắc Kinh đang tìm cách cắm chắc chân, tạo thuận lợi cho công việc làm ăn của họ tại châu Âu. Lấy ví dụ như trường hợp của Hy Lạp, Trung Quốc muốn biến cảng Pirae, cảng lớn nhất Hy Lạp, thành trung tâm trung chuyển hàng hóa của họ vào châu Âu, còn việc Bắc Kinh giúp Athens thành lập một quỹ hỗ trợ hàng hải trị giá 5 tỷ đô la thì đó là để Hy Lạp có thể mua tàu đóng tại Trung Quốc. Mỗi một chuyến đi của Chủ tịch hay Thủ tướng Trung Quốc đều kéo theo những hứa hẹn hợp đồng lên tới hàng tỷ đô la. Các hợp đồng đó chủ yếu nhằm vào cơ sở hạ tầng, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Trung Quốc tấn công vào thị trường châu Âu. Tờ báo nhắc lại, vào tháng 10 vừa qua tại Ankara, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã bày tỏ mong muốn xây dựng một con đường tơ lụa mới bằng đường sắt giữa Trung Quốc và châu Âu thông qua đất Thổ Nhĩ Kỳ. Cuối cùng, Leseco kết luận, đầu tư vào châu Âu là để Trung Quốc tạo cơ sở cho vị thế cường quốc và bảo đảm an toàn cho việc xuất khẩu của mình, đồng thời tiếp tục theo đuổi các cuộc thôn tính khác. Liên quan đến châu Á, bóng đen về hạt nhân bao phủ sau đe dọa thánh chiến của Bắc Triều Tiên. Cuộc tập trận với quy mô lớn chỉ diễn ra trong vòng chưa đầy một ngày, nhưng ngay sau đó Bắc Triều Tiên đã tung ra lời đe dọa đến lạnh người rằng Bình Nhưỡng sẽ tiến hành cuộc thánh chiến bằng việc sử dụng lực lượng răn đe hạt nhân nhằm vào Hàn Quốc,
trong khi mà Seoul cũng dọa lại phản công không thương tiếc nếu lãnh thổ của họ lại bị tấn công một lần nữa. Tờ báo China Daily xuất bản bằng Anh ngữ tại Trung Quốc hôm nay có bài viết đáng chú ý xung quanh phản ứng mới nhất của Bình Nhưỡng trước cuộc tập trận bắn đạn thật của quân đội Hàn Quốc vừa diễn ra hôm qua cách biên giới hai miền Triều Tiên chưa đầy 30 km. Thông tấn xã Bắc Triều Tiên KCNA trích lời của Bộ trưởng Quốc phòng Kim Ong-chun trong một cuộc họp tại Bình Nhưỡng. Ông tuyên bố, để ngăn chặn mưu đồ của kẻ thù đang đẩy tình hình đến bờ vực chiến tranh, lực lượng cách mạng của chúng ta sẵn sàng tiến hành cuộc chiến thần thánh vào bất cứ lúc nào cần thiết dựa trên sức mạnh răn đe hạt nhân. Hàng loạt các cuộc tập trận của Hàn Quốc trên biển và trên bộ kể từ sau khi Bắc Triều Tiên đã phá vào đảo Yongpyong đã làm cho tình hình bán đảo Triều Tiên căng thẳng lên tột độ. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Khương Du đã nhận định hôm qua, tình hình trên bán đảo Triều Tiên đang rất phức tạp và nhạy cảm. Tờ báo cũng đưa lại quan điểm của Trung Quốc. Ngày hôm qua, Bắc Kinh đã một lần nữa kêu gọi các bên liên quan trở lại bàn đàm phán. Trong khi đó, Washington cảnh báo rằng Bắc Triều Tiên không có lý do gì để phản ứng trước những cuộc tập trận quân sự của quân đội Hàn Quốc. Trong cuộc họp báo hôm 22 tháng 12, phát ngôn viên Nhà Trắng Robert Gibb nói rằng các cuộc tập trận của Hàn Quốc đã được thông báo trước và chỉ mang tính phòng thủ, vì thế mà Bình Nhưỡng không thể có phản ứng đáp trả được. Theo giới quan sát tại Trung Quốc, thì loạt tập trận của Hàn Quốc chỉ là kết quả của những sức ép bên trong, trong khi bản thân Bắc Triều Tiên cũng hiểu được rằng nếu chiến tranh nổ ra thì sẽ là một thảm họa, và theo tính toán của Bình Nhưỡng thì căng thẳng có thể tiếp tục kéo dài thêm một thời gian nữa nhưng rồi sẽ dịu xuống.
Quý thính giả đang theo dõi phần điểm báo do anh Vũ thực hiện.
Hôm nay là ngày Chúa Giáng sinh, nhưng đề tài Noel đã được các báo Pháp quan tâm một cách nhạt nhẽo. Một phần là do kinh tế chưa thoát khỏi khủng hoảng, và một phần chính là do trong những ngày qua thời tiết ở Pháp trở nên xấu thất thường đã góp phần tạo không khí một Noel buồn tẻ. Tuyết rơi trắng xóa khắp các vùng của nước Pháp không chỉ làm tê liệt giao thông đi lại của người dân trong mùa Giáng sinh mà còn làm đình trệ cả việc bán hàng trong Noel. Theo trang báo kinh tế Le Figaro, thì các nhà phân phối hàng hóa đang liên tục mở các chiến dịch khuyến mại đến phút chót để mong cứu vãn lại mùa làm ăn đang có nguy cơ thất bại bởi vì việc bán hàng Noel đang bị tuyết rơi phong tỏa, tựa của tờ báo. Theo Le Figaro, thì từ 10 ngày qua, những siêu thị đang trở thành nạn nhân của hiện tượng thời tiết xấu thất thường. Hàng hóa không bán được và họ đang phải cố gắng chạy đua với thời gian cho đến tối ngày hôm nay 24 tháng 12 để mong sao gỡ gạc lại chút ít. Từ hôm qua đến hôm nay, 70% trong tổng số 231 biển hiệu siêu thị đã phải mở cửa sớm hơn 1 giờ và đóng muộn hơn 1 tiếng, tức là từ 8 giờ 30 sáng đến 23 giờ. Lý do là để tạo điều kiện cho khách hàng mua sắm trong dịp Noel, nhưng thực chất là các nhà kinh doanh mong lấy lại doanh thu trong tháng 12 đang bị ảnh hưởng nặng nề vì tình hình thời tiết. Tháng 12, theo thường lệ thì sẽ phải là doanh thu gấp đôi trong các cửa hàng thực phẩm. Nhưng năm nay, tình hình thời tiết xấu đã làm đảo lộn việc cung cấp nguồn hàng và cản trở không ít khách hàng đến siêu thị mua sắm. Còn trong thế giới đồ chơi thì thông thường tháng 12 chiếm từ 50 đến 75% doanh thu của cả năm, nhưng tuyết lạnh dập tắt cơn nóng ở thị trường đồ chơi. Mùa Noel năm nay khu vực này chỉ đạt 2,5% so với cả năm. Một khó khăn khác không chỉ cho các nhà kinh doanh mà còn cho cả khách hàng cũng vẫn lý do thời tiết. Các báo hôm nay đều ghi nhận thấy một thực tế rất khó có thể chuyển quà đến tay người nhận kịp vào lễ Noel. Báo Lezeco nhận xét, đối với những ông bố bà mẹ đặt quà qua mạng Internet thì quà là một stress. Các hàng hóa được đặt mua và đã được chuyển đi từ đầu tuần không bảo đảm sẽ đến tay người nhận đúng hẹn. Tờ báo cũng nhắc lại là 6,1 tỷ euro mua bán đã được thực hiện qua mạng trong năm nay, tức là tăng 22% so với năm ngoái. Tổng số có 15 triệu người dân Pháp cho biết là đã mua quà tặng Noel trên mạng. Bữa ăn ngày Noel đối với dân Pháp không thể thiếu khay hải sản tươi sống, thế nhưng năm nay có thể bữa tiệc Noel của dân Pháp bị kém hấp dẫn bởi vì món hào tươi sẽ trở nên hiếm và đắt hơn. Tờ Le Figaro viết, cùng với món gan ngỗng, hào sống là một món ăn không thể thiếu trong bữa cơm đêm Noel của người Pháp. Nhưng năm nay, sản lượng hào ở Pháp đã giảm rất nhiều so với năm ngoái, nguyên nhân là vì hào non bị chết vì nhiễm một loại virus, khiến lượng sò cung cấp ra thị trường của Pháp năm nay bị giảm tới 40%. Chính vì trở nên hiếm nên giá hào năm nay đã tăng từ 30 đến 50%. Đối với người tiêu dùng thì chỉ là nhất thời, nhưng báo Le Figaro nhìn xa hơn, cái thú ẩm thực của người dân đó là tương lai của một ngành kinh tế ở Pháp. Lĩnh vực khai thác hào này có tới 4.000 doanh nghiệp tham gia và với 11.000 lao động trực tiếp. Vì thế, người ta phải tìm nguyên nhân của tai họa trong ngành sản xuất hào này. Nhiều giải thích đã được đưa ra, nào là ô nhiễm từ các dòng sông, khí hậu ấm lên, vân vân và vân vân, nhưng không có một giải thích nào cụ thể. Các nhà sản xuất hy vọng trong đầu năm tới, sản lượng hào sẽ được cải thiện. Nhân nói đến tác động của thời tiết, đúng là châu Âu bước vào mùa đông năm nay với những đợt lạnh bất thường. Lâm Mông đưa đánh giá của các nhà khoa học rằng có thể mùa đông sẽ còn lạnh hơn. Biến đổi khí hậu toàn cầu có kéo theo hiện tượng lạnh cục bộ. Liệu châu Âu có phải hứng chịu những mùa đông lạnh lẽo hơn hay không? Đó là những câu hỏi đã được đặt ra dưới nhiều hình thức khác nhau từ nhiều năm qua. Câu hỏi này lại trở nên thời sự hơn với đợt lạnh khác thường đang đổ xuống châu Âu và Bắc Mỹ. Trong một nghiên cứu mới đây được công bố trên một tạp chí khoa học thì các nhà nghiên cứu Đức đã dự báo việc các tảng băng ở Nam Cực bị tan sẽ làm cho mùa đông ở châu Âu, Bắc Mỹ, Bắc Á trở nên khắc nghiệt hơn. Và như vậy, châu Âu trong tương lai sẽ là nơi lạnh lẽo trong một thế giới đang ấm lên chăng? Các nhà khoa học vẫn tiếp tục đi tìm lời giải đáp cụ thể. Tiếp theo đây là tạp chí đặc biệt nhân dịp Noel, Thanh Hà giới thiệu với quý vị về truyền thống Giáng sinh tại Na Uy, Ý và Hungary.
Tại Ý, bà Trần Baffina cạnh tranh với ông già Noel, áo đỏ, râu tóc trắng như tuyết để tặng quà cho trẻ nhỏ. Còn ở một xứ lạnh như Na Uy thì một chén cháo nóng thơm mùi quý là dấu hiệu báo trước mùa Noel. Nhưng tại Hungary, nơi mà tháng 12, với những đêm dài bất tận, thì người dân ở đây phải đuổi tà ma trước khi mừng đón Giáng sinh. Anh Huê Đăng từ Ý, chị Nguyệt Minh từ Oslo, Na Uy và anh Giáp Minh Trung tại Hungary lần lượt đưa chúng ta trở về với những truyền thuyết về Noel tại những vùng đất rất khác nhau của châu Âu. Tại châu Âu, cây thông xanh được trang hoàng lộng lẫy, những gói quà lớn nhỏ bày la liệt dưới gốc cây để thể hiện tình yêu thương đối với người thân, những bữa cơm thịnh soạn hơn ngày thường, hay một cánh thiếp gửi đến bạn hữu đã trở thành những biểu tượng của một mùa Giáng sinh. Bên cạnh hình ảnh tiêu biểu ấy, còn có rất nhiều các phong tục, các tập quán hay chỉ là thói quen của từng quốc gia và từng vùng. Tại một xứ tuyết như Na Uy, bữa tiệc nửa đêm chủ yếu xoay quanh các loại lương khô, trong đó phải kể đến món cá hồi hun khói, hay là món cá đã muối khô, đem ngâm nước, được dùng cùng với đậu hột, thịt mỡ bacon và khoai tây. Ở tận Đông Âu, một xứ như Hungary, thì đặc trưng của lễ Giáng sinh lại là một nồi súp cá. Của người dân xứ này tin tưởng rằng nồi súp cá đó đem lại nhiều tiền tài cho một năm mới sắp gõ cửa từng nhà. Thế nhưng dù ở bất cứ nơi nào thì trong mắt trẻ thơ, Giáng sinh trước hết là dịp để chúng nhận được nhiều quà. Tại quê hương của Goethe thì từ ngày 6 tháng 12, tức là ngày lễ Thánh Saint Nicholas, trẻ nhỏ đã được ông Thánh hiền từ này phát quà. Tại Vương quốc Bỉ, Thánh Nicholas chẳng khi nào đi phát quà một mình, mà ông luôn đi cùng với một ông già tay cầm roi để phạt những đứa trẻ không biết vâng lời. Nơi quê hương của nữ hoàng Anh Elizabeth đệ nhị thì các em nhỏ sửa soạn một mâm cỗ để chờ đón ông già Noel đêm 24. Thế nhưng tại Tây Ban Nha hay Ý thì cao điểm của mùa Giáng sinh đối với trẻ thơ có lẽ là ngày mùng 6 tháng Giêng, tức là ngày ba vua Melchior, Baltazar và Gaspar đến được hang Bethlehem. Anh Huy Đăng, một Việt kiều đã sống gần 40 năm tại nước Ý, say mê kể lại về truyền thuyết của bà Trần Baffina, đối thủ của ông già áo đỏ.
Ông già Noel thì mang quà cáp, đồ chơi, bánh trái cho trẻ con đúng đêm 24 rạng ngày 25 tháng 12. Còn bà Trần Baffina thì mãi đến ngày mùng 6 tháng Giêng mới mang quà cáp, đồ chơi đến cho trẻ con. Gọi là bà Trần vì bà này có hình dáng xấu xí, mặt trợn tròng, mũi quạ to tướng, áo quần xốp xốp, tay lại cầm chổi trà, trông y hệt như một bà chằn, thế nhưng lại mang quà cáp đến cho trẻ con. Theo truyền thuyết kể lại thì đêm Đức Chúa Giêsu ra đời, trên bầu trời xuất hiện một vì sao chổi, và có ba nhà chim phong thái, bên này gọi là ba Re Magi. Cả ba người này từ phương đông theo hướng sao chổi ấy để tìm cách đến máng lừa nơi Đức Chúa ra đời. Trên đường đi, ba vị chim tinh phong thái ấy đã có lúc lạc đường, và khi gặp một người đàn bà của hình dáng xấu xí, họ khẩn khoản xin cầu bãi đích thân dẫn họ đến hang đá Bethlehem. Bà già một mực từ chối. Khi ba vị chim tinh thông thái đi rồi, bà già bỗng đâm ra hối hận vì đã không chịu đích thân dẫn đường cho họ. Thế là bà dỗ dàng quơ một mớ kẹo bánh rồi dắt chỗ già chạy ra đường tìm ba vị thông thái. Truyền thuyết cũng kể rằng bà già không tìm ra được ba vị chim tinh, và ba vị chim tinh sau cùng thì họ cũng tự tìm ra được hang đá Bethlehem. Còn bà già vì không tìm thấy ba vị chim tinh thông thái nên không biết đứa trẻ nào là Đức Chúa Giêsu. Thế là bà cứ chua giọng khoái của lò sưởi để vào bất cứ một căn nhà nào có trẻ con để tặng bánh kẹo cho nó, với hy vọng rằng đó là Đức Chúa Giêsu. Đây là nguyên nhân tại sao mãi đến 6 tháng Giêng mới là ngày lễ của bà chằn, vì mãi đến tối khuya đêm 5 rạng ngày 6 tháng Giêng, ba vị thông thái mới tìm đến được hang đá Bethlehem. Có hai điểm khác biệt trong chuyện quà cáp giữa ông già Noel và bà chằn Befana. Thứ nhất là theo truyền thống thì ông già Noel mang quà cáp bánh kẹo đến cho những đứa trẻ nào ngoan ngoãn hiền lành, còn những đứa nào ngỗ nghịch quấy phá thì ông già Noel không mang gì cả. Còn bà chằn Befana thì khác, đứa nào ngoan ngoãn hiền lành thì bà mang cho bánh kẹo quà cáp, càng ngoan bao nhiêu thì quà cáp bánh kẹo càng nhiều bấy nhiêu. Nhưng đứa nào ngỗ nghịch phá quấy thì bà sẽ tặng cho một mớ hòn than đen, càng nghịch bao nhiêu thì càng nhiều than đen bấy nhiêu. Cứ xem đồ chơi của bà chằn tặng cho đứa bé trong năm vừa qua thì biết là nó ngoan ngoãn hay ngỗ nghịch như thế nào. Khác biệt thứ hai là quà cáp bánh trái của ông già Noel thì gói ghém sao cho tiện, bao giấy, gói giấy, hộp vuông, hộp tròn tùy theo dung lượng và hình dạng của các món quà. Còn quà của bà chằn Befana thì phải gói ghém sao cho lọt hết vào chiếc vớ, do đó quà của bà chằn luôn luôn nằm trong một chiếc vớ, quà nhỏ thì vớ nhỏ, quà to thì vớ to. Mấy đứa bé cũng ranh lắm, trước khi lên giường đi ngủ chúng má những chiếc vớ và ống khói, vớ càng to thì hy vọng quà càng nhiều. Và biết bà chằn Befana cầm chổi trà bay suốt đêm nên cũng lạnh và đói, thế là tối đêm 5 tháng Giêng trước khi ngủ chúng nó cũng bày biện ngay dưới ống khói lò sưởi hay nhà bếp đủ các thức ăn cho bà chằn điểm tâm, để hy vọng lấy lòng bà chằn để được bẫy bớt cho tí than đen và tặng thêm bánh kẹo quà cáp. Có thể nói đây là một hình thức hối lộ ngây thơ thời bé bỏng. Thế là hàng năm cứ đến ngày 6 tháng Giêng là trẻ con xứ Ý dụi mắt ra là chạy vội xuống chỗ có ống khói lò sưởi hay trong bếp để xem bà chằn Befana mang cho chúng những gì. Bậc cha mẹ cũng dùng truyền thống bà chằn Befana để mà khen ngợi hoặc cảnh báo các cô cậu quý tử. Dĩ nhiên là ngày nay các hòn than đen cũng chỉ là những hòn than giả, đó là những cục kẹo đường nhuộm đen. Trẻ con vẫn ăn kẹo đường thoải mái, nhưng nội dung tín hiệu cảnh báo vẫn có. Tục lệ truyền thống bà chằn Befana cũng khiến cho giới mua bán có thêm một số ngày phát tài. Vì sao lại Giáng sinh qua rồi thì các quầy bán hàng quà cáp vẫn chuyển sang bán quà cáp để chuẩn bị cho lễ của bà chằn Befana, kéo dài từ 26 tháng 12 đến hết ngày 5 tháng Giêng. Tục lệ bà chằn Befana cũng đẻ ra những ngày lễ hội dân gian. Ví dụ như có một số địa phương tổ chức những ngày lễ bà chằn Befana với những hội diễn hóa trang của các bà chằn, hoặc trình diễn trình làng với những chiếc vớ khổng lồ mang thân dài.
Còn đối với chị Nguyệt Minh hiện đang sống tại Oslo, đã 10 năm qua kể từ mùa Noel đầu tiên trên đất Na Uy, chị vẫn chưa quen với cái lạnh của xứ tuyết khi nhiệt độ ngoài trời xuống đến -20 hay 25 độ C.
Mình ở Việt Nam mà đi qua Na Uy thì khác biệt nhất đó là cái mùa Noel đó, mình đi ra ngoài đường là tuyết trắng xóa hết rồi, những cây thông thì tuyết nó phủ rất là đẹp, giống như những cái hình mà hồi xưa mình ở Việt Nam mình chỉ cần nhận, mình chỉ nhìn trong thiệt rồi mình tưởng tượng. Cái lạnh ở bên này thì mùa đầu tiên của em mới qua thì chắc là còn cái nắng ấm của Việt Nam nên mình cũng không có cảm thấy lạnh lắm, nhưng mà càng ở càng lâu thì càng thấy lạnh. Nếu mà lạnh thì có thể lên tới -20 độ hoặc hơn. Theo em thấy thì người Uy đón Noel họ không có cần trang trí ở ngoài nhiều, nhưng mà trong nhà của họ rất là ấm cúng, họ trang trí trong nhà rất là đẹp. với lại có những cái phong tục nhỏ nhỏ cho con nít, giống như là cái con nít đó, nó có 24 ngày, từ ngày mùng 1 tới ngày 24 tháng 12 là họ có một cái họ gọi là dùng là calendar, là giống như lịch Noel vậy đó, là họ để một cái gói hoặc một cái gì đó hay là một cái hộp, cái rồi mỗi buổi sáng họ nhét một cái món quà nhỏ nhỏ vào trong đó, thì đứa con nó dậy nó mở ra nó cứ nghĩ là đó là ông già Noel mình đã bỏ quà cho nó, thì cứ mỗi ngày vậy nó mở cho tới đúng ngày 24 chị. Rồi có một số cái truyền thống của người Na Uy mà em thấy cũng ngộ ngộ, đó là có những cái ngày mà trước Noel đó thì thường họ hay tổ chức trong cái xóm họ ở, hoặc là mẹ, hoặc là những cái hội đoàn, hoặc là những cái trường học, thì họ mời mọi người tới chung vui với nhau trước ngày Noel. Giống như mình là tất niên đó thì họ là họ ăn Noel thì trước họ làm một cái món giống như là cháo gạo á chị, nấu cái gạo với sữa rồi họ bỏ quế đó, nó họ đắp lên họ ăn như vậy, thì họ họ thường ăn trong cái mùa Noel trước dịp đó. Thì trong mỗi cái chén cháo gạo mà họ múc ra cho mọi người đó thì họ sẽ bỏ một cái hạt dẻ vô, họ bỏ họ giấu không cho ai biết nó nằm trong chén nào hết. Thì khi mọi người ăn như vậy thì ai trúng cái hộp dẻ đó thì sẽ được thưởng một cái kẹo mà hình cái con heo đó, ở đây nó gọi là gris marzipan, thay bằng hạt dẻ ra nó làm giống như sô cô la đấy, nhưng mà nó hơi khác chút. Thì nó hình con heo thì mọi người sẽ được thắng cái đó nếu mà ăn trúng cái hộp dẻ đó.
Thế nhưng mà trong đêm Noel thì thường mấy cái gia đình họ chuẩn bị như thế nào?
Trong đêm Noel thì họ thường mời cái gia đình, thường là ba mẹ thì thường con cái, những cái gia đình con cái tập trung lại thì họ có những cái món đặc biệt lắm. Mà mỗi cái miền của Na Uy chị thì nó mỗi người ta lại thích ăn một cái món khác nhau. Nhưng mà có ba cái món mà đặc biệt của Na Uy, một cái món họ gọi lutefisk là giống như cá. Em không biết cái cá đó ở Việt Nam mình nó không có thì em không biết tên nó là gì, nhưng mà ở đây thì nó gọi là cá thốt. Thì nó giống như nó làm cho nó có nước ra, nó vừa không phải cá khô mà cũng không phải cá tươi, nó lạ lắm. Em nghĩ là họ làm bằng muối cái nước, họ để lâu ngày nó thành cái con cá đó, nhưng mà nó rất là đặc biệt. Mà cái mùi của nó cũng, nếu mà không quen đó, ai mà không thích ăn đó, thì cái mùi nó rất là khó ăn. Và cho nên nhiều người ta nghe mùi là sợ rồi, mà nhiều người thì lại rất là thích. Thì cái món đó họ làm, họ nướng lên rồi họ ăn với lại giống như là mỡ heo á chị, với lại cái đậu của mình giống như đậu xanh, một dạng đậu xanh họ xay nhuyễn ra thì họ ăn chung với cái đó. Rồi một món nữa của cái người ở phía Tây thì họ ăn thịt cừu á, xương cừu á, cái giống như chỗ cái xương sườn đó, thì họ cắt từng miếng nhỏ nhỏ dài giống như cái củi, que củi của mình á, rồi họ để cho nó khô, họ phơi cho nó khô lên. Sau rồi đó cái lúc mà tới ngày Noel á thì họ ngâm trước 2-3 ngày, họ ngâm nước cũng lâu lắm, rồi bắt đầu sau đó họ hầm lên, họ nấu lên thì họ ăn cái đó với lại khoai tây. Hai cái món của nó. Còn một món nữa mà hầu như là con nít tôi này kia cũng thích là giống như là cái sườn heo của mình á, mà có cái da ở trên á, thì họ nướng cho nó giòn cái da lên, họ gọi là thịt ve á chị. Thì cái đó là ở cái vùng của em Oslo họ ăn nhiều nhất.
Trong cái bữa Noel mà mình cũng phải nói thêm là khi mà trời lạnh -15, -20 độ thì là đồ tươi đâu có nhiều.
Dạ đúng rồi, thì họ thường họ ăn những cái đồ khô như vậy. Tại em nghĩ bây giờ thì nó đồ ăn tươi cũng nhiều, nhưng mà thời trước, thời xưa Na Uy là cái đất nước họ trồng trọt không có được nhiều đó, mùa đông dài quá, cho nên là họ phải làm những cái thức ăn mà họ để lâu rồi. Em nghĩ những cái dạng đó, cái truyền thống của họ là để từ lâu, họ phơi khô hồi này kia rồi tới ngày đó để họ có thức ăn họ ăn đó, họ ăn mừng lễ.
Thế xin hỏi chị một câu nữa là để mà chuẩn bị cho cái bữa tiệc Giáng sinh thì các cái hộ gia đình ở bên Na Uy họ có cái truyền thống mà sửa soạn lâu giống như là Việt Nam mình sửa soạn ăn Tết, mình sửa soạn cái bữa cỗ ngày Tết cả tháng trời. Tức thì ở bên Na Uy họ có sửa soạn lâu như vậy không chị?
Dạ em nghĩ là họ không có lâu như mình đâu chị, tại vì cái đời sống của họ, đời sống nó công nghiệp mà, thì không có nhiều thời gian như mình. Với cái thức ăn của Na Uy nó cũng đơn giản, cái cách chế biến nó đơn giản hơn của mình.
Nhưng cũng rất lạ là tại Đông Âu, người Hungary chẳng hạn, họ có tập quán bắn pháo đuổi tà ma trước khi mừng Giáng sinh, không khác nào như người Việt chúng ta đốt pháo trừ tịch trước giao thừa. Anh Giáp Minh Trung sống tại Budapest đã 30 năm nay, cho biết là người dân Hung còn rất tin vào các truyền thuyết đã có từ lâu đời.
Theo dân gian Hung thì cái mùa Giáng sinh nó là bắt đầu vào ngày Thánh Lucia, tức là vào đầu tháng 12, tức khoảng 13 tháng 12, thì người ta cho rằng tháng 12 là cái tháng đêm nó rất dài và rất là tối trời. Thế cho nên là vào đêm ngày 13 thì Thánh Lucia sẽ biến thành phù thủy. Thế ở Hung thì nông dân ngày xưa người ta hay nhét các cái tỏi vào lỗ khóa, hoặc là cài dao vào khung cửa, hoặc là vẽ cái hình thánh giá ở trên cánh cửa bằng tỏi để mà chặn tà ma. Thế và cái mùa vọng ở Hung ấy thì có lẽ cũng như các nước theo đạo Thiên Chúa giáo khác ấy, thì bắt đầu từ chủ nhật 4 tuần trước ngày lễ cho đến ngày 24 tháng 12 là cái ngày mừng Chúa Giêsu sinh ra. Thế thì trong 4 tuần này là thời gian được nhiều người theo đạo Thiên Chúa tổ chức như một cái mùa cầu nguyện ăn chay để chuẩn bị cho lễ Giáng sinh. Thì người ta làm vòng hoa Advent và cũng cứ mỗi chủ nhật mà nó tiến gần đến ngày Noel đấy thì họ lại thắp thêm một cây nến. Và các buổi tối thì các gia đình có thể là tụ tập nhau hát các cái bài thánh ca, các cái bài mừng lễ Giáng Lâm bên ánh nến.
Dạ, cái gia đình Hung truyền thống thì họ đón mừng Noel như thế nào vào cái đêm 24 ạ?
Dạ vâng, thưa chị, thì vào tối Giáng sinh, tức là tối ngày 24 tháng 12 đó, thì ở Hung ngày xưa đấy, theo cái tục lệ thì cứ sau khi sao hôm hiện lên trên bầu trời thì bữa cơm tối của cái ngày lễ trọng nhất ấy bắt đầu. Thời xưa thì ông chủ nhà thì thường trước bữa ăn ra sân bắn lên không trung, nếu mà có súng hoặc là pháo hoặc là chất nổ thì đó thì họ bắn lên không trung để mà xua đuổi tà ma. Ở trong nhà thì bà chủ bày biện thức ăn lên bàn trước, vì cả nhà thì theo phong tục ở Hung là cái bữa ăn này họ phải ăn đứng từ đầu đến cuối bữa. Người ta quan niệm ăn đứng thì mới may mắn. Nó lại còn một cái tục nữa là trong suốt bữa ăn thì bà chủ nhà là không được chạy ra chạy vào, mà cứ phải ở bên bàn suốt. Và người ta cho là nếu như vậy thì các cái gia cầm đấy, như là gà, vịt, ngan, ngỗng ấy, khi đẻ được may mắn rồi thì nó ấp, nó mới nở được nhiều. Bây giờ thì các gia đình ở nông thôn còn ít vùng là ăn đứng thôi, nhưng mà ở thành phố thì hầu như họ đã bỏ tục lệ đó rồi. Thế trước khi ăn thì thường họ phải cầu nguyện. Sau đó cái món ăn đầu tiên ấy rất là lý thú là món tỏi chấm với mật hoặc là hạt cổ đào, cũng là với một cái mục đích là họ ăn như vậy để là xua đuổi cái ma quỷ vào cuối năm. Vâng, thế sau đó thì họ bày các loại hạt ngũ cốc lên bàn ăn. Sau đó các hạt này thì họ đem cho các loại gia cầm ăn với cái niềm tin là năm sau thì các loại gia cầm sẽ sinh đẻ nhiều. Thế ngoài ra thì người ta còn đặt rơm xuống phía dưới bàn ăn để tưởng nhớ cái sự kiện Chúa Giêsu đã sinh ra trong máng cỏ. Sau đó lại đem cái chỗ rơm giả này mà đặt vào trong chuồng súc vật để cho súc vật nằm với cái hy vọng là chúng sẽ mạnh khỏe, không mắc bệnh tật và mau lớn. Thế theo phong tục Hungary thì bữa ăn ngày lễ thì không thể thiếu một cái món rất quan trọng, có thể coi là cái món quốc hồn quốc túy của Hungary, đó là món súp cá rất là nổi tiếng. Cái món này thì thường được bà chủ nhà nấu nhiều hôm trước và họ làm rất là cầu kỳ.
Dạ, anh có thể nói qua cho thính giả của đài biết thêm về cái món súp cá, một cái món ăn không thể thiếu được trong cái bữa tiệc Giáng sinh của người dân Hung không ạ?
Súp cá Hungary, cái nước gốc đó thì được bà chủ nhà nấu từ khoảng là 4-5 loại cá, thường là các loại cá khác nhau và cá nhỏ, thì họ nấu trong nhiều tiếng đồng hồ, và sau khi cái cá nó mềm, thịt nó chóc ra khỏi xương rồi đấy thì họ đem xay hoặc là giã, rồi sau đó họ lọc và lấy cái nước cốt. Thế còn các cái khúc cá để đưa vào một bát và sau này đơm lên các cái bát súp ở trên mâm nó thì họ chỉ dùng cá chép thôi. Cá chép được đánh rửa rất là sạch, hết vị tanh. Và sau đó thì khi mà cái nước cốt đó đã xong rồi thì họ pha với ớt, cà chua và cái món ớt cay của Hungary là cái món rất quan trọng. Và trước khi ăn thì họ cho các cái khúc cá chép đã rửa sạch, cắt thành khúc ra, cho vào cái nước sốt đó và đun thêm khoảng nửa tiếng nữa. Nhưng có một cái nguyên tắc là không được dùng đũa cả để mà khoắng súp đó lên, mà họ chỉ xoay nồi thôi để cho cái miếng cá nó không bị nát. Và cái món súp này thì tất cả những người như bạn bè tôi từ Việt Nam sang chẳng hạn, nhưng mà nếu mà được thưởng thức cái món này thì đều ăn được và khen rất ngon và cái ấn tượng rất là đặc biệt.
Dạ, thưa anh, thế thì tại sao người ta lại ăn cái súp cá vậy anh?
Thực ra thì người Hung tin rằng vào ngày Noel, nếu mà cả gia đình ăn món súp cá này thì sang năm mới sẽ được phát tài phát lộc, tiền của sẽ chảy vào như nước. Đấy là cái niềm tin trong dân gian là như vậy. Thế nhưng mà tôi nghĩ thì cái súp cá Hungary nó cũng có cái nguồn gốc là bởi vì Hungary là nằm ở cái vùng đồng bằng, ở xung quanh là các cái dãy núi Karpat và có hai con sông rất lớn là sông Danube và sông Tiso chảy qua, cho nên là các sông này rất nhiều cá và có một cái hồ nước ngọt lớn nhất châu Âu là hồ Balaton, cũng là một cái hồ rất nhiều cá nước ngọt. Và cái món súp cá Hung đấy thì đặc biệt là chỉ nấu bằng cá nước ngọt được thôi, và chủ yếu là nấu bằng cá chép. Và Hungary cũng là một cái đất trồng ớt cay rất là nổi tiếng. Thế cho nên là đã nhiều đời nay họ nấu ra thành cái món súp cá ở quốc hồn quốc túy của Hungary như vậy.
Ban Việt ngữ xin thành thật cảm ơn các anh Giáp Minh Trung tại Hungary, anh Huê Đăng từ Roma và nhất là chị Nguyệt Minh từ Oslo, Na Uy. Kính chúc quý vị thính giả của đài RFI Việt ngữ và các anh chị một đêm Giáng sinh hết sức đầm ấm và hạnh phúc.
Thưa quý vị, ngày mai xong phần 2 của chương trình là mục điểm báo của Trọng Thành. Tiếp đó là góc vườn âm nhạc Noel 2010 thị trường nhạc Giáng sinh lại sôi động Tuấn Thảo phụ trách. Thưa quý vị, chương trình phát thanh Việt ngữ của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây.